mà được chánh pháp rồi mà không nỗ tu, nỗ lực tu thì rất ý uống chỉ một đời nay mà thôi. Cho nên phương pháp còn dạy chúng ta làm người mà chúng ta gặp được chánh pháp của Phật cái gì chỉ có 7 tháng mới con, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, xác định được thời gian cho phải tu vui lực tiếp, cho phải nhiều ngày tu tập đâu, mà chỉ trong một cái thời gian nhất định là chúng ta sẽ tu tập khi mà chúng ta nỗ lực. Nỗ lực như thế nào các? Nghĩa là 7 năm mà các con tu như một đêm mà các con nhất dạng liền, một đêm mà làm thấm. Nghĩa là ngày thứ nhất thầy tu tập nỗ lực năng nổ siêng năng như cái ngày mà nhất dạng liền một đêm để mà sáng hôm sau chúng ta trở thành một A-la-hán, chúng ta phải không? Cho nên chúng ta phải tu, nỗ lực tu. Bởi vì trong cái bài kệ Nhất Gia Hiền hồi sáng có một cô nào mà hỏi thầy nói về bài kệ Nhất Gia Hiền đó, thì bài kệ Nhất Gia Hiền Đức Phật nói chúng ta không điều định được tử thần, cho nên hôm nay phải nhiệt tâm làm, không được biến trễ. Cho nên phải nhiệt tâm cũng như bây giờ chúng ta còn sống, một lát nữa chúng ta chết, làm sao chúng ta điều định để mà chúng ta tu cho xong, mà chỉ có 12 tiếng đồng hồ thôi. Do đó chúng ta phải năng nổ nhân năng ngày hôm nay, đêm hôm nay 12 tiếng đồng hồ chúng ta năng nổ như vậy, đêm mai chúng ta cũng năng nổ như vậy, y như cái ngày Nhất Gia Hiền như vậy, mà 7 năm như vậy thì các con thấy chứng đạo không? Quân như vậy là chứng đạo. Còn các con mà tu chơi lơ mơ, mà tu cầm chừng, tu có hình thức á, ngồi cho tới giờ 7 giờ tu ngồi tiếng rồi xả nghỉ, ngủ chỗ đá, rồi bao giờ dậy ngồi tu làm tiếng nữa, rồi ngày mai rồi tu nữa, tu như vậy thì nó vô lượng đời mấy con chứng chưa chắc được. Còn người ta nhiệt tâm, người ta tu làm đúng ôm chặt cái pháp, nghĩa là ôm chặt pháp như là người ôm phao đi biển, như vậy người ta mới thấy 7 năm để chứng đạo chứ không phải. Mà cái thời gian thầy thấy mấy con đèn sách mà 20 mấy năm mới lên đại học, mới tốt nghiệp, mới thành một cái tay nghề thông thạo của đại học mà đi ra, phải không? Như vậy là các con phải đèn sách thức khuya dậy sớm mà 20 mấy năm cần, chứ đâu phải. Thế mà chúng ta tu tập mà làm chủ được sinh tử mà chỉ có 7 năm mà chúng ta lại nản chí sao? Nó đâu có thời gian dài đâu, có 7 năm mà. Như vậy đâu phải là vô lượng kiếp mấy con. Đã được thân người thầy tin rằng người nào cũng làm được chứ không phải chuyên thầy. Nhưng mà chúng ta có cái nhân quả tốt là tại vì chúng ta chưa gặp chánh pháp. Có nhân quả tốt nó thúc đẩy chúng ta lần lượt để gặp chánh pháp mấy con. Chứ không phải nếu mà chúng ta không có nhiều duyên với chánh pháp thì nó thúc đẩy chúng ta đi vào cái chỗ mà tà pháp, thì bao nhiêu đời mà chúng ta có duyên chánh pháp. Cho nên vì vậy lần lượt mà như hồi nãy thầy nói, từ cái chiến tranh nó xảy ra mà nó đưa thầy đi dần đến cái chánh pháp để tu tập. Nó thì các con thấy nó phải có cái nhân duyên chứ, nếu không có nhân duyên, cỡ bây giờ thầy sanh ra trong cái thời mà hòa bình đất nước thống nhất như thế này, thầy cũng vào chùa, thầy cũng học tập, thầy cũng tu như thế này, rồi rút cuộc rồi thầy cũng ở trong cái vị trí làm hòa thượng thượng tọa như thế này, cuối cùng thì thầy không thực hiện cái rút ráo như trong cái thời mà chiến tranh như vậy, thì chắc chắn là thầy có được đạt được như thế này không? Chắc không bao giờ có được. Cho nên ở đây các con sử dụng qua những cái điều kiện mà các con nên nhớ rằng một cái gì mà gọi là có đủ cái chứng mà quả A La Hán, họ có cái trí tuệ vô hạn của họ, họ nói ra những cái điều mà mình không ngờ được, không ngờ được những cái điều đó, thì tức là mình phải xét qua cái điều đó và qua cái đức hạnh thì khó có ai làm được những cái đức hạnh của họ. Nghĩa là các con sẽ cần sống gần họ, các con sẽ biết như Đức Phật đã dạy. Nếu mà muốn biết của một bậc A La Hán thì chúng ta sẽ gần gì đó để mà thấy cái lối sống của gì đó thôi, họ có sống đúng phạm hạnh không. Đó thì chúng ta sẽ thấy ai cũng mặc y áo như các sư cô như thế này thì chúng ta đâu có biết đó là vị A La Hán, vị Sa Môn như thế nào, có đúng là bậc A La Hán hay không. Chúng ta ở gần thời gian sao chúng ta biết. Mỗi chút mà cái gì này la hét mắng chữ thì như vậy là rõ ràng là cái gì này chưa có A La Hán đâu. Đó là chúng ta sẽ thấy được qua cái hành động của cái vị A La Hán. Đó là một cái thực tế. Còn bây giờ trên cái lý luận mà nói về tu nhiều kiếp thì không đúng đâu, đó là đại thừa. Để mà chúng ta có cái sự dễ dãi với chúng ta trên con đường tu từ từ, bởi vì tu phải nhiều lần nhiều kiếp. Cái thứ hai nói tu mà còn thấy mình chứng, tức là chưa chứng, sự thật ta tu biết. Sự thật đó đây là cái lối lý luận mà thôi, chứ không thể nào cái người chưa chứng mà không biết. Trừ ra một cái người tu chưa chứng mà dám nói rằng mình chứng, đó là cái đại dụng ngữ. Cái điều này chúng ta hoàn vấn đề này chúng ta không bàn. Còn cái vấn đề mà thầy khuyên các con trong cái vấn đề khi mà người ta chấp vào cái phương pháp đại thừa thì chúng ta nên đừng có nên đốn phá họ, đừng có nên nói cái gì cả hết, mà chúng ta nên tùy thuận với họ. Bởi vì cái kiến chấp mà Đức Phật nó kiến kiết sự, cái kiến chấp của người đó rồi, mà bây giờ mình muốn cởi bỏ cái đó, điều đó là phải tự lực họ, chứ mình muốn cởi bỏ là có sự tranh chấp và có sự không hay cho mình. Là gì? Họ mình biết con đường ngang ác diệt ác thì mình không làm gì tồi tệ, nhưng mà những người mà người ta kiến chấp, có thể mà người ta vì cuồng tính mà có thể người ta hại mình, và người ta tạo cho người ta có cái tội lỗi đó thì mình cũng có tội. Cho nên tốt hơn hết là các con thấy người ta đã có kiến chấp ở trong đại thừa thì chúng ta đừng có nên đưa kinh sách viên thủy cho họ, mà chúng ta hãy tránh những cái điều kiện đó để cho họ được an ổn và chúng ta mới được an ổn. Đó là cái đường mà cách thức mà thầy đã khuyên các con đừng có chọc ghẹo các nhà đại thừa, đừng có chọc ghẹo giáo hội mà chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy, đừng có chọc ghẹo những người mà kiến chấp mà chúng ta lý luận chúng ta không có đủ cái khả năng, dù là Đức Phật ngày xưa còn chưa khắc phục được cái ngoại đạo kia mà. Nghĩa là trong cái thời Đức Phật có những người Đức Phật đã khắc phục, nhưng có một số người không khắc phục. Không khắc phục mới cái trạng thái mà của đạo Phật, mà khi Đức Phật nhập diệt rồi thì bắt đầu các ngoại đạo, các cái giáo sĩ của ngoại đạo nó luồn vào trong Phật giáo, nó lật ngược Phật giáo lại hết, nó đưa ra cái giáo pháp đại thừa liền tức khắc, nó lật đổ Đức Phật liền tức khắc, cái giáo đoàn chia làm 20 bộ phái liền. Phật giáo mà chia ra như vậy thì còn phân chia ra như vậy còn cái nghĩa lý gì nữa? Mỗi người ôm một cái kiến giải của họ để rồi thành lập cái hệ phái như vậy, rõ ràng là trong khi đạo Phật rõ ràng là không có cái đất đứng rồi, mất tiêu rồi. Nghĩa là chúng ta đừng có chọc ghẹo chúng, mà trong khi đó cái giới luật của chúng ta quá nghiêm chỉnh như thế này, con người sống không có được đâu. Cho nên vì vậy chỉ có người tha thiết tu giải thoát thì mới sống được. Cho nên chúng ta mà nếu mà đập nó phá nó nhiều, cho nên trong cái thời Đức Phật rất đập phá nhiều những cái tư tưởng, cái những cái lý luận của ngoại đạo, 62 cái lý luận của ngoại đạo Đức Phật đập dẹp kẹt của nó luôn xuống hết. Khi Đức Phật còn sống thì nó không dám làm một cái điều gì hết, nhưng mà khi Đức Phật vừa nhắm mắt xuống rồi bắt đầu nó luồn vào đó, nó quậy lên toàn bộ. Còn bây giờ các con biết như thế nào, nó sẽ còn thầy mà còn sống đây á thì nó vẫn còn làm như thường chứ đâu phải là không làm đâu. Cho nên vì vậy mà thầy có quyền lực gì, thầy là người tu sĩ giới luật thanh tịnh nghiêm chỉnh như thế này thôi, thì bây giờ đầu bây giờ có cái điều gì thầy cũng chịu hoàn toàn là chấp tay mà đầu hàng, chứ thầy không bao giờ mà thầy chống đối với cái điều gì. Bây giờ nó bỏ tù thầy cũng đi ở tù, nó làm gì thầy cũng làm theo ấy. Chứ đừng có, con đừng có nghĩ rằng thầy chỉ dùng thần thông để thầy khắc phục nó, thầy đâu có phải làm như ngoại đạo cái điều đó đâu. Cho nên vì vậy mà thầy vì cái lợi ích của chúng sanh mà thầy làm, mà thầy vì cái lợi ích cho mọi người mà thầy làm, chứ không phải là vì cái chuyện đấu tranh, thà là mình chịu thua họ hơn hết. Cho nên Đức Phật bảo mình nhẫn nhịn, tức là mình thua người ta là hơn hết. Cho nên đối với cái con đường mà tu tập theo thầy thì thầy hướng dẫn mấy con, nếu đi tìm con đường này thì mình có tâm mình tha thiết thì mình phải sống đúng những cái lời thầy dạy, để chứng minh cụ thể cho mình thấy được cái năng lực làm chủ được sự sống chết của mình. Còn hoàn toàn nếu mà không thôi, thấy cái tư tưởng cái người đó họ đã cứ kiến chấp được cái giáo pháp đó thôi, bây giờ thiền tâm họ chấp thiền tâm thì thôi mình tránh xa, đừng nói gì hết, đừng có động gì hết họ hết. Rồi thấy cái người đó họ chấp tịnh độ, nhất định là mình thôi cũng đừng có chọc ghẹo, để cho người ta an ổn trên cái phương pháp người ta niệm Phật. Cái đó là tốt, đi kiến chấp của người ta đang chấp, chỉ duyên người ta tới đó thì người ta được tu tới đó thì người ta hiểu cái đó thôi. Còn riêng mình phải lo cứu mình đi, chứ đừng có nghĩ đến mà đem cả cái thế giới này để trở về đạo Phật đâu. Một ngày nào đó chúng sanh ở trong cái thế gian này có đủ duyên á, chúng ta không muốn đem nó cũng đem đến cho nó nữa. Còn bây giờ nó không đủ duyên mà chúng ta đem đến, nó cũng không đem đến, gõ cửa đem sách chúng ta đưa vô nó quăng nó đốt hết á, nó không có bao giờ nó thèm đọc đâu. Thầy nói thật sự, nó chưa có đủ duyên, bây giờ các con cứ đưa đi nó sẽ đốt, nó không thèm đọc, nó quăng xuống hết đó. Nó nói là đây là ngoại đạo đó, chứ nó không phải là nói là chánh pháp. Thầy nói thật mà mấy con sẽ suy ngẫm coi, nếu mà nó không đúng á, các con cứ đưa sách thầy vô đi, thì bắt đầu nó đem nó ném đâu rồi, nó ném vô cái thùng rác chứ nó không thèm đọc. Cho nên chúng ta nên nhớ rằng những cái mồ hôi nước mắt của Phật tử đứng góp vô mà có cuốn sách này, chúng ta không nên để cho những người khác họ liền ném như vậy, quá uổng phí cái mồ hôi nước mắt của Phật tử. Chúng ta phải thấy cái duyên, có cái duyên thì chúng ta đưa cho họ đọc, mà không duyên thì thôi, nhưng hoàn toàn chúng ta không có đưa cho những người không duyên. Cho nên cái kiến chấp của người ta thì mình phải tôn trọng cái kiến chấp của họ, chứ đừng có mà bác cho cái kiến chấp như Đức Phật mà bác, để rồi nó sẽ hại cái đạo Phật tuy việc. Cho đến hôm nay các con thấy toàn bộ là kinh sách đại thừa, chứ còn cái kinh sách viên thủy mai là quản lý nhân giao dịch cho người chứ còn không xét chúng ta đâu còn bao nhiêu biết tiền chi nữa. Nó thì chúng ta biết được vì cái con đường của Phật giáo để lại chúng ta có những cái bài học rất thực tế rồi, cho nên chúng ta phải học cái thực tế này, cái kinh nghiệm này, cho nên chúng ta đừng có làm cái điều gì mà trái ý hết. Mà giả lại thì thầy tổ của chúng ta tức là những người mà đại thừa, cho nên chúng ta không có nên động chạm thầy tổ của chúng ta. Thầy tổ của chúng ta là những bậc tôn túc của chúng ta, không nên động chạm. Cho nên chúng ta tu là chúng ta để tìm lấy sự giải thoát mà thôi. Còn tất cả những cái điều mà các con nói thì các con thầy nói thì các con nghe, các con tin thì các con sẽ nỗ lực. Bởi vì đạo Phật, những cái bài pháp mà Đức Phật đã xác định như tứ niệm xứ thì Đức Phật xác định 7 ngày 7 tháng 7 năm tu chứng, và cái bài Niết Gia Hiền thì một đêm làm thánh hiền, thì đạo Phật cũng có xác định được cái thời gian dài nhất là 7 năm và cái thời gian mà ngắn nhất là 7 ngày. Và đồng thời cái sự tu tập của chúng ta phải năng nổ nhiệt tâm tu tập thì như là cái bài kinh Niết Gia Hiền, thì đó là một đêm làm thánh hiền. Thì cái sự năng nổ mà chúng ta tu ngày nào cũng năng nổ như vậy như cái Niết Gia Hiền thì như vậy là 7 năm, xác định 7 năm chúng ta sẽ chứng đạo. Dù cái người dở nhất sẽ chứng đạo, mà cái người hay nhất là 7 tháng, ở cái người mà vừa đó là 7 tháng, mà cái người mà hay nhất là 7 ngày người ta chứng đạo. Mà tên tu năng nổ như vậy thì trong 7 ngày người ta sẽ chứng đạo. Còn cái người đó là cái người giỏi nhất. Còn cái người mà dở vừa đó thì họ sẽ 7 tháng. Còn cái người dở nhất, tệ nhất ở trong cái con đường tu theo đạo Phật thì họ mà năng nổ mà chuyên năng như cái bài Niết Bàn Hiền giải đó thì họ sẽ 7 năm. Đó là cách thức Phật giáo đã phân cho chúng ta biết được cái pháp môn tu theo đạo Phật là nó có cái thời gian nhất định rõ ràng, và phương pháp cách thức tu nó phải cụ thể rõ ràng, cho nên chúng ta biết rõ rồi. Vì vậy mà hiện giờ chúng ta phải nỗ lực như thế nào để đúng, để cứu mình thôi. Ai biết được, ai có duyên, mình thấy thích hợp với cái pháp này thì mình phải tu, mà không thích hợp thôi thì mình ví dụ như mình ăn ngày 3 bữa, tu những cái pháp kia mình làm lành, mình biết vô thí cũng là ích lợi cho xã hội, cũng được tốt, cũng lợi cho mình rồi, chứ đâu có cần gì mà phải bắt mình phải khổ đi vào con đường này mà khổ quá như vậy. Cho nên ở đây không ép buộc ai hết, mà tùy cái nhân duyên, tùy cái sở thích của mọi người, tùy cái đặc tướng mà mình đi vào. Đó thì hôm nay mình nói như vậy, cho nên hầu hết là mình, cái tâm nguyện của các con là tâm nguyện tốt, muốn đem cái chánh pháp của mình, muốn đem cái lợi ích của mình đã tu tập, mình thấy lợi ích, muốn cho mọi người được như mình, cái lòng tốt, mấy con là thầy thích tán thán và ca ngợi. Nhưng cái duyên của họ không đủ đâu, cho nên mấy con muốn là một lẽ, nhưng mà đem lại cái lợi ích cho họ thì không phải dễ đâu. Cho nên vì vậy chờ cái duyên của họ tốt được thì chừng đó họ sẽ tìm tới những cái chánh pháp của Phật. Chứ bây giờ chúng ta đừng có nên, vì vậy mà chúng ta yên lặng mà lo cứu mình trước cái đã. Các con mà tu được giải thoát, các con mà được an ổn, được chứng quả A-la-hán được, thì ở nơi có con được 5-10 người chứng quả A-la-hán thì nó là cái ngọn đuốc sáng cho những người mà chứng chấp đó, họ phải quy tụ về theo đó. Mà các con làm chưa được, các con nói lời nói xong thì không ai quy tụ theo các con đâu. Đó là một cái lời nói thật của mình. Cho nên các con đừng có lý luận ai hết, hoàn toàn đừng có tranh luận gì hết. Khi mà nói ra cái điều đó thì người ta đưa ra những cái bài kinh mà của đại thừa nói ra, thì tức là người ta có chứng chấp ở trên cái đại thừa rồi, thì mình chấp nhận, mình không có lực gì nữa. Đó là cái hay nhất của các con. Đây là cái ý của thầy đó. Các con không biết.
Đó rồi. Thì trong bài kinh đó thì con có phải trọng tâm ở trong cái câu là tệ quán chính ở đây không động không hung chuyển. Con xin thầy khai thị cho con cái chỗ tệ quán để cho con có thể đưa cho đó tu tập có điều lợi.
Nếu mà con thực hiện cái giới luật đời sống, giới luật con nghiêm chỉnh, thì con sẽ thực hiện cái bài thân hành niệm là cái tệ quán chính là đây, tức là tương lai nó không, vị lai nó không truy tìm. Quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, rồi chỉ có pháp hiện tại là đây thôi. Thì do đó con phải hiện tại là cái pháp hiện tại là cái thân hành của con. Cái thân hành của con nó chính minh cho con là cái đó là cái hiện tại. Cho nên vì vậy mà con quán trên cái hiện tại của con, tức là tỉnh thức trên hiện tại của con. Mà con tu tập như thế nào, con tạo thành nó thành như cái cỗ xe. Nghĩa là cái phương pháp đó phải tạo thành cái cỗ xe. Chẳng hạn bây giờ con cũng tu cái thân hành niệm,
là cái hành động con làm cái gì biết cái nấy, làm gì biết nấy, nó không thành cổ xe đâu mấy con. Bây giờ thành cái cổ xe nè, thành cái bánh chen như thế nào để gắn thành cái căm nó thành cái cổ xe. Cho nên vì vậy mà thầy kết hợp nó thành cổ xe cho các con thấy. Bây giờ thầy ngồi lại đây rồi thầy hít 5 hơi thở, phải không? 5 hơi thở nè, bắt đầu thì mới cái tay thầy để như thế này, thì hít thở gì, thầy ngồi cái bằng như vậy. Không, bây giờ thầy mới khi đó thầy 5 hơi thở rồi thì dừng lại nè. Thầy mới ra lệnh, thầy bảo thì dùng cái phương pháp tác ý mà thầy tác ý. Thầy bảo tay trái để lên trên đầu gối, thì tay trái thì buông ra thầy để lên đầu gối thầy. Tay mặt để lên đầu gối, thì để tay mặt lên đầu gối. Tức là thầy tác ý cái lệnh của thầy truyền nó để mà nó làm theo cái lệnh truyền của nó chứ gì. Đó là thầy bảo đâu cái tay thầy làm đó. Bây giờ thầy bảo cái chân thầy buông ra, thì do đó cái chân của thầy nó buông ra. Rồi và thầy bảo cái chân thầy đứng dậy, thì cái hai chân thầy đứng dậy. Rồi thầy bảo cái chân trái bước đi, cái chân trái dở bước lên. Thầy bảo chân mặt bước đi, bước đi. Thầy bảo bước, thì cái chân trái thì bước. Thầy bảo bước, cái chân mặt bước. Và cứ như vậy đó, thì đến khoảng độ từ đây đến đó 20 bước, tới đến cửa đó là 20 bước. Thì thầy bảo thì đứng lại, thì khi đó thì bảo đứng lại, thì cái chân thầy đứng lại, hai cái bằng chân thầy nó bằng nhau. Thì đứng lại, thầy mới bảo ngồi xuống, thì hai cái chân thầy co thì ngồi xuống. Thầy ngồi xuống rồi, thầy mới bảo cái tay trái để cái tay mặt để lên trên đùi, thì bảo thì cái tay mặt để lên tay trái, hai cái tay thầy để lên, cái lưng thẳng, hai con mắt nhìn chốc mũi, thầy bảo thở, thì bắt đầu bây giờ thầy thở rồi xong rồi thầy đứng dậy, thì đi kinh hành 20 bước, rồi thầy ngồi lại, thầy thở 5 hơi thở, rồi đứng dậy đi kinh hành 20 bước, đây bây giờ nó thành cái bánh xe rồi đó, thành cái xe rồi đó, cái bánh xe bây giờ nó quay cái vòng quay của nó qua cái thân hành của nó. Thân hành của nó thì nó có cái thân hành ngoại và cái thân hành nội, phải không? Cái thân hành ngoại là cái hành động co tay ngồi lên đứng xuống đi, phải không? Còn thân hành nội của nó là cái hơi thở, phải không? Thầy kết hợp được thân hành, hai cái thân hành nội và thân hành ngoại, mà do đó thì kết hợp nó thành cái bánh xe. Vậy thì cái người ôm bánh xe này mà lăn á, thì Đức Phật có nói năm cái điều kiện lợi ích của nó. Điều kiện thứ nhất là nó nhiếp phục lạc, thọ lạc và thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ. Khi mà chúng ta có cái lạc chúng ta cũng không lưu ý nó đâu, mà chúng ta chỉ có lưu ý trên cái thân hành nó thôi. Mà khi có thọ khổ đến cái thân chúng ta đau nhất, thì chúng ta chỉ cần có lưu ý trên cái thân hành thôi. Do đó thì chúng ta không có cần lưu ý cái đau. Cho nên vì vậy mà gọi là nhiếp phục thọ lạc và thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ. Cho nên cái đầu tiên là chúng ta nhiếp phục. Bây giờ chúng ta tu tập đến cái sức mà định tĩnh của chúng ta nó có ở trên cái thân hành niệm của nó rồi, thì qua cái hành động mà tới đứng lên ngồi xuống như vậy á, thì lúc bây giờ đó chúng ta nỗ lực chúng ta tu tập nó thành cái cổ xe, nó trở thành căn cứ địa. Con muỗi cắn ở đây chúng ta không có đuổi con muỗi đâu. Nếu mà đuổi con muỗi thì nó có cái kẽ hở, nó không thành cái cổ xe nữa rồi, nó bị cái dốc rồi, nó bị cái cục đá rồi. Cho nên vì vậy mà con muỗi nó cắn thay kệ nó, chúng ta không có quan trọng nó đâu. Chúng ta chỉ biết cái ngồi đứng đi thôi, chứ chúng ta không có lưu ý nó. Bây giờ cái thân mà đau điếng, Đức Phật nói nó khi mà ôm cái thân hành niệm này, cái đau điếng chúng ta cũng nhiếp phục luôn, nó không bao giờ. Con rắn, con rít, cái con vật gì, con muỗi, con mầm, con gì cắn, chúng ta đều nhiếp phục được muỗi mầm tất cả hết. Chúng ta không còn mà để ý những cái con vật đó nữa đâu. Đó là cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy trong cái phương pháp thân hành niệm. Chúng ta biết kết hợp thành cái cổ xe này. Cho nên vì vậy mà một đêm mà tu tập nhất gia hiền thì chúng ta sẽ đạt đạo quả. Đó là cái phương pháp rút ráo cuối cùng. Nhưng mà các con nên nhớ rằng tập tu chứ không phải là nhất gia hiền một đêm làm cánh hiền nay được đâu. Phải tu. Nếu mà chúng ta muốn nhanh, coi chừng nó sẽ phản ứng lại mà chúng ta tè chậm đó, nó không có kết quả đâu. Đó, thầy nhắc nhở như vậy đủ biết là cái phương pháp của Phật, nó có những cái phương pháp để mà chúng ta tu cái rốt ráo. Nhưng mà tu tập chứ không phải là chúng ta biết được cái sức của mình. Biết được cái sức của mình, nó sẽ ở trong cái phương pháp này có thể một đêm mà chứng quả. Và ở trên cái phương pháp này chỉ mới tu tập trong 5 phút, 10 phút, 1 giờ mà thôi, chứ không được tăng lên. Phải biết được cái đặc tướng, biết được cái khả năng của mình. Chứ nếu cái pháp này mà không biết thì mình coi như mình tu là mình cũng gặp cái khó khăn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, quý sư cùng một số Phật tử, thầy cô cũng có duyên là năm đó thầy vừa cho đọc là kinh Trường Bộ Kinh với lại Trung Bộ Kinh là thầy, nên có lúc là vị A La Hán cũng khác biết. Thì khi mà họ mất niềm tin á, thì một vị chứng quả cũng khác biết là tam minh ta chứng được lời Phật dạy làm xong. Tức là có lúc mà đức các vị A-la-hán cũng xác quyết mình là chứng quả để mà chỉ có niềm tin với lại mình trong cái hội pháp đó rồi thầy. Thì còn cái gì đó là lời thầy nói là tại cái thế giới vô hình mà thầy dễ biết bao nhiêu trong cuốn 3 rồi cuốn 6, cuốn 7 mà bây giờ cũng vẫn còn hỏi, nên lúc đó thầy phải xác biết. Chứ còn theo con thì cái gì hôm nay thôi.
Thật sự ra thì ở trong kinh sách Phật cũng đã dạy, khi một người tu chứng người ta biết là phạm hạnh đã xong, những cái điều kiện người ta làm thì người ta cần làm rồi, hết rồi, bây giờ người ta không có làm nữa, người ta biết là người ta sẽ có một kiếp này thôi chứ người ta không còn cái kiếp khác nữa, người ta biết rất rõ mà. Cho nên rõ ràng là trong kinh Phật thường nhắc đi nhắc lại những cái lời này rất nhiều. Một vị tu chứng của A-la-hán là người nào họ cũng xác định được cái điều mà họ đã thấy. Cho nên ở đây đúng là kinh sách Duyên Thủy nó xác định chúng ta biết rất rõ. Thì do đó kinh sách Đại Thừa thì không có được. Người mà thấy mình chứng quả A-la-hán là chi chứng quả A-la-hán là tại vì kinh sách Đại Thừa nó có cái minh đức thôi, nó mới dụng cái những cái điều kiện đó mà nó nói ra thôi. Cho nên ở đây tại vì những người đó, những người Phật tử đó hoặc là quý thầy đó, người ta không có chịu nghiên cứu về kinh sách Duyên Thủy, chứ người ta chịu nghiên cứu về kinh sách Duyên Thủy. Khi Đức Phật mà tu chứng rồi, Đức Phật phải biết tu, Đức Phật tu chứng. Cho nên Đức Phật khi chứng rồi, Đức Phật mới quỳ xuống mà đảnh lễ cái giáo pháp mà mình đã truy tìm ra được, mình tu chứng. Cho nên Đức Phật đã đảnh lễ cái pháp đó, biết là nhờ cái pháp đó mà mình được chứng đạo. Cho nên rõ ràng là cái người tu chứng biết đó. Đó thì tại vì những người cư sĩ đó họ chịu ảnh hưởng Đại Thừa, cho nên họ không có chịu nghiên cứu về kinh sách Duyên Thủy mà coi nó là kinh sách Đại Thừa. Và đồng thời thì các tổ chúng ta chế ra cái Bồ Tát giới đó cấm không có cho người cư sĩ và người cư sĩ chúng ta học và tu cái pháp của kinh văn Đại Thừa, nó coi như là ngoại đạo. Cho nên bây giờ chúng ta trong cái đời chúng ta là may mắn là chúng ta có được cái bộ kinh sách Duyên Thủy mà Hòa Thượng Minh Châu đã dịch, và người lại là đứng đầu ở trong cái giáo dục tăng ni. Cho nên ngài đã hướng dẫn cho chúng ta trên cái sự học về tăng ni, về học về giáo lý của nguyên thủy của Phật. Cho nên ngài có công rất lớn với chúng ta. Cho nên cái công của ngài mà đối với tu tập của thầy, thầy không bao giờ thầy quên cái ơn của ngài đó. Cho nên bây giờ mà các con nghe những cái lời mà thầy giảng, các con chưa đủ niềm tin thì các con hãy lặp lại cái bộ kinh sách Hòa Thượng Minh Châu đã dịch, cái bộ kinh Nikaya đó, thì các con sẽ thấy lời Phật dạy nhất là lời thầy, là các con sẽ hiểu rất rõ. Cho nên chúng ta phải có cái duyên phước chúng ta mới gặp được chánh pháp của Phật. Vì vậy mà hôm nay lại còn có cái duyên phước là các con gặp được cái kinh nghiệm của thầy. Đã gặp được chánh pháp mà không có kinh nghiệm cũng khó tu đó, mà gặp được cái kinh nghiệm nữa thì các con đã được chánh pháp của Phật, gặp được cái kinh nghiệm trên cái chánh pháp nữa thì các con được, các con tu không còn khó nữa. Được thân người là khó mà được Phật pháp còn khó hơn. Bây giờ chúng ta gặp được chánh pháp mà gặp được cái người tu chánh pháp có kinh nghiệm dạy nữa thì cũng như là chúng ta đã gặp Phật rồi, thời Đức Phật rồi. Cho nên thầy thấy rằng trong cái thời nay nếu con đủ cái phước mà các con không nỗ lực tu thì việc là uổng với con. Hãy ráng tu, đã là tu thì phải tu cho nới tơ tới chốn, đừng có dễ vui vì cái thời gian chúng ta kiếm cũng nhiều lắm rồi. Thôi bây giờ mấy con còn
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, con là một cư sĩ tu ở nhà rất là tham mộ Phật pháp, tại vì thì con cũng biết Phật pháp là pháp đưa con người đến giải thoát, và giải thoát cao đỉnh là ra khỏi được sinh tử luân hồi, tự tại trong sinh tử luân hồi. Cho nên con rất tham mộ. Tuy nhiên tham mộ nhất là pháp môn thiền. Thành ra mấy năm trước đây con cũng có thỉnh thoảng con có đến Trúc Lâm Bạch Hòa Thượng, con lên Trúc Lâm đó là con cũng có tập tu với đi chúng trên đó. Thì đại khái là cũng con cũng tu theo cái pháp mà tri vọng, biết vọng Bạch Hòa Thượng. Nhưng mà con tu thì cũng có lúc con thấy tâm hồn cũng, con thấy là nó, tâm nó cũng có khi cũng rất là thanh tịnh, cũng có cái an vui. Nhưng mà sao con thấy con tu một thời gian cái rồi cái nó hình như là nó đi tục lui, chứ cái nhất là cái tâm sân thì nó không có hết Bạch và Thầy. Sân nó rõ ràng là cái tham sân si rồi có khi nó cũng hết, nhưng mà riêng cái sân thì có khi thì nó lặng thiệt lặng, mà có khi mà nó nổi lên thì cũng đùng 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 ra rồi. Con cũng được một cái phước duyên được thầy Chân Giác mà dẫn về đây để giới thiệu Hòa Thượng cho con, để con nương mà tu học thì đó là một cái duyên rất lành mà con không thể nói ra lòng tạ ơn đối với thầy Chân Giác. Và thứ hai nữa là con trước khi con đi đến đây thì một số anh đệ cũng có con cho con nghe một ít cuộn băng do thầy giảng, rồi cũng có một ít quyển sách mỏng mỏng, ví dụ như là cái gì giáo án tu tập sơ lược đó thầy ạ. Thì con cũng có biết sơ sơ một chút. Con thấy là cái chủ trương mà thầy đề ra cho quý Phật tử tu sĩ cũng như là cư sĩ chúng con, là cái mục tiêu đó là phải giải thoát và ra khỏi sinh tử, cho nên là con thấy nó là cái điều mong ước của con. Từ khi con hiểu biết Phật pháp thì cái đó cũng là điều mong ước của con. Nhưng mà con tu lâu ngày cái pháp thiền đó, ngoài sao con thấy tha thân thi nó không bớt nữa, thành ra con rất mong ước hôm nay con đến đây thì cũng là một niềm phước duyên của con. Thì cũng như thầy dạy là làm người đã khó, rồi gặp chánh pháp, chánh Phật pháp càng khó hơn nữa. Và cái khó hơn ở cái thời buổi này là gặp được một vị mà đã đắc đạo và đã có cái kinh nghiệm về cái sự giải thoát đó, kinh nghiệm của bản thân của vị đó mà truyền dạy là một điều vô cùng quý báu. Điều này là càng khó gặp, cho nên hôm nay con đến đây tuy là lần đầu tiên con được thầy Chân Giác hướng dẫn đến đây, nhưng mà con rất sung sướng và con cũng đã quyết tâm là con đến đây để con cầu được Hòa Thượng vô cùng hoan hỷ tiếp nhận con ở lại đây để con được vào tu tập trong chánh Phật pháp và được tu tập và thực hành tu học và thực hành đường lối của Hòa Thượng, để cho con đúng như lời Hòa Thượng nói là người Phật tử phải tu cho tới nơi tới chốn đó. Thì thành ra rồi con cũng quyết tâm ở chỗ đó, cho nên lần đầu tiên con đến, nhưng mà con xin Hòa Thượng đảnh lễ Hòa Thượng cho phép con được ở lại để được Hòa Thượng hướng dẫn tu tập cho rõ ràng cụ thể. Đương nhiên là Hòa Thượng hoặc là những vị thiện hữu tri thức mà được Hòa Thượng tin đậy đó cũng cả, thì chứ không phải thì con nói ra Hòa Thượng không, mà những vị thiện hữu tri thức mà được Hòa Thượng tin đậy thì con vẫn cũng có thể học được. Nhưng mà ở đây là đương nhiên là con cũng được gặp Hòa Thượng hàng ngày rồi, đó là phước duyên của con. Con rất kính mong Hòa Thượng hoan hỷ chấp nhận cho con chấp nhận cho con cái điều con ước muốn này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trong cái ước muốn của con như vậy thì thầy thấy rất là quan hỷ chấp nhận cho con để mà con thực tập từng cái bước một, từng cái tập luyện mới sơ khởi ban đầu để mình tập cho nó quen. Dù sao đi nữa con tu cái pháp hy vọng nó tuy rằng nó không kết quả trọn vẹn như cái ý muốn của mình, nhưng nó cũng có cái cơ sở để cho mình tiến tới, để mình tập định thức nó cũng dễ dàng, nó không có mất cái dâu hết mà sợ. Cho nên bây giờ thì theo thầy thiết nghĩ á, con có chuẩn bị sẵn để mà ở lại chưa, hay hoặc là cái thời gian nào đó con sẽ sắp xếp gia đình của mình cho nó ổn định ở trong gia đình của mình, để khi mình ngồi tu cái tâm của mình nó không còn phóng ra, nó không còn lo lắng cho gia đình của mình. Bởi vì thì mình phải chuẩn bị trước là trong cái thời gian cho gia đình mình biết rằng mình sẽ đến đây trong một tuần lễ hoặc một tháng hoặc nửa tháng, rồi mình ở lại đây để rồi từng cái bước tu tập thì sẽ dạy cho các pháp hành bắt đầu trở về với cái căn bản mình tu tập.
Cái chấp nhận cho con cái điều con ước muốn này, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trong cái sự ước muốn của con như vậy thì thầy thấy rất là hoan hỷ chấp nhận cho con để mà con thực tập từng cái bước một, từng cái tập luyện mới sơ khởi ban đầu để mình tập cho nó quen. Dù sao đi nữa con tu cái pháp tri vọng nó tuy rằng nó không kết quả trọn vẹn như cái ý muốn của mình, nhưng nó cũng có cái cơ sở để cho mình tiến tới, để mình tập định thức nó cũng dễ dàng, nó không có mất cái dâu hết mà sợ. Cho nên bây giờ thì theo thầy thiết nghĩ á, con có chuẩn bị sẵn để mà ở lại chưa, hay hoặc là con sẽ sắp xếp gia đình của mình cho nó ổn định ở trong gia đình của mình, để khi mình ngồi tu cái tâm của mình nó không còn phóng ra, nó không còn lo lắng cho gia đình của mình. Bởi vì thì mình phải chuẩn bị trước là trong cái thời gian cho gia đình mình biết rằng mình sẽ đến đây trong một tuần lễ hoặc một tháng hoặc nửa tháng, rồi mình ở lại đây để rồi từng cái bước tu tập thầy sẽ dạy cho các pháp hành bắt đầu trở về giữa cái căn bản mình tu tập cái gì trước cái gì sau, rồi phải trình lại cho thầy nghe trong cái quá trình mà tu tập mình tu tập những cái pháp gì, tập trung cái tâm mình như thế nào, và cách thức mà mình hàng phục được cái tâm của mình qua cái tri kiến hiểu biết của mình như thế nào, để rồi thầy nắm vững được cái tri kiến giải thoát mà con đã tu tập theo đạo Phật từ lâu tới giờ, thì thầy sẽ biết rõ được để mà con không mất thì giờ, vì vậy mà có thể nâng lên trên cái giai đoạn mà tu tập kế tiếp cao hơn, để cho con không có mất gì giờ mà phải trở lại học như là cái lớp ABC đầu tiên. Vậy rõ ràng là khi mà con chuẩn bị cho gia đình của mình sẵn sàng, con cái ở trong nhà của mình như thế nào, để rồi đến đây thì bắt đầu thì con sẽ ở lại cho chúng nó ở ngoài đó biết nó cụ thể, chứ đừng có lo lắng. Tức là mình phải sắp xếp được cái hoàn cảnh thuận tiện, thì con muốn tu thì chắc chắn là phải chấp nhận cho, bởi vì muốn tìm sự giải thoát mà, thì không bao giờ phải bỏ các con hết. Chỉ các con quyết tâm là nhất định là thầy sẽ chịu khó mà thầy dẫn dắt các con. Cho nên các con biết là tuy vậy thầy vẫn công chuyện nhiều việc, nhưng mà mỗi buổi sáng 7 giờ đều là thầy có mặt ở đây để thầy dẫn dắt từng người. Mặc dù có một người, thầy cũng dẫn dắt cho họ rất tỉ mỉ để sự tu tập, để cho họ có kết quả cho tốt. Cho nên vì vậy mà khi các con về tu cũng vậy. Cho nên đầu tiên thì khuyên các con phải sắp xếp cái nhân quả của gia đình của mình đâu đó để cho nó an ổn, nó không có còn bị đậm. Vì vậy mà về đây chỉ còn có tu không, chứ còn bây giờ con tu rồi con còn nhớ rằng chưa có sắp xếp gia đình, mà chưa có báo cho nó biết bây giờ mình ở lại có như thế nào không. Đó là những cái thầy con.
Cô Vũ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin bạch Hòa Thượng là khi con đi vô đây là con đã chuẩn bị gia đình sẵn hết rồi. Con có nói gia đình là con đi một tháng, mà nếu mà con tu tập chưa xong thì có thể hơn là cũng nếu mà đủ nhân duyên mà con có thể mà con Hòa Thượng mà hướng dẫn cho con mà con đạt đến một kết quả của con mong muốn, và cũng như là đáp ứng đúng cái nguyện vọng của Hòa Thượng dạy khi dạy dỗ đệ tử, thì con cũng có thể con xin xả luôn cũng được. Thì đó là con đã sắp xếp gia đình rồi, nó không có gì vướng bận, tại vì
con của con thì nó cũng lớn hết rồi, có đứa có gia đình ở nhà con cũng lo hết rồi, còn thằng lớn ở trong này nó đang công tác ở trường đại học Bách Khoa, thì nó nếu thì nó ở đây nó chạy xe ra đây nó cũng dễ thôi, không có khó gì. Bạch Hòa Thượng, con chỉ có một điều mong ước là tại vì con từ nhỏ sinh ra là con thấy đến mãi tới cuộc đời mà tới bây giờ nhiêu đây tuổi con thấy con vui ít lắm mà khổ nhiều lắm, cho nên là đệ nhất là khổ tâm, cho nên con cảm nhận rất rõ ràng về cái khổ đế đó thầy ạ. Cho nên rồi nếu mà không quy quyết tâm tu tập là không thể nào mà ra khỏi cái mạng lưới nhân quả đó được. Như thầy dạy là con người thì từ nhân quả đến rồi cũng từ nhân quả mà đi, rồi cũng từ nhân quả mà đến, rồi cũng rồi đi về đâu rồi cũng đi về nhân quả, thì làm sao chấm dứt cái đó. Thì cái đây cũng là ý nguyện của Hòa Thượng chứ vậy. Hòa Thượng dạy chúng con là cũng là chỉ là tự tại trong sanh tử, chấm dứt sinh tử và chấm hết nghiệp lực. Cho nên là con cũng xin đảnh lễ mà hứa với Hòa Thượng một câu rằng chắc với lòng con rằng con sẽ cố gắng tu tập dưới sự hướng dẫn rất là đại từ bi hỷ xã của Hòa Thượng. Thương chúng con như là với tấm lòng từ bi vô lượng như thế đó, thì chúng con cũng sẽ hứa tu học. Vì con đi là con đã chuẩn bị hết rồi. Bạch Hòa Thượng, con xin thưa.
Được rồi, bây giờ thì con đã chuẩn bị được. Thì như vậy là sắp xếp cho mấy cháu nó được yên vui, trong gia đình đó không còn lo lắng. Thì thầy sẽ chấp nhận cho con ở lại. Và đồng thời thì huynh đệ con thì về, thì con ở lại sắp xếp cho con một cái thoát. Rồi con sẽ được cái sự hướng dẫn của thầy trong ngày mai. Khi mà đoàn các con về thì con ở lại tu tập.
Dạ.
Nếu mà chưa sắp xếp thì con hãy về với đoàn.
Dạ không, con sắp xếp hết rồi. Con có thưa thầy Trang Giác ở đây, con cũng vô cùng biết ơn thầy Trang Giác đã hướng dẫn con. Dạ.
Như vậy là tốt quá. Do đó thì bây giờ đã sắp xếp xong được cái gia đình rồi, nó không có các con nó đều đồng ý, nó đều vui vẻ được hết, thì điều đó là điều thuận duyên rồi. Thì còn gì nữa mà không tu tập? Nghĩa là còn gì nữa mà không tu tập để cái phí cuộc đời mình sao? Đời nó đã dạy cho mình những cái bài học quá cay đắng mà mình còn đắm đuối, còn tham mê gì nữa.
Dạ chính chỗ đó.
Cố gắng. Thầy chỉ mong mấy con cố gắng, vì con đường tu nó có những cái khó chứ nó không phải dễ. Do cái sự tu tập ráng rèn luyện tập dần nó sẽ thành thói quen. Bởi vì chính Đức Phật đã thấy con người của mình nó tập thành thói quen mà nó được giải thoát, chứ nó không có gì. Mà chính những cái quân tập những cái ác pháp nó cũng thành thói quen ác pháp. Cho nên từ cái ác pháp của mình dễ sân, dễ phiền não, dễ tham đắm thì nó cũng thành thói quen được. Thầy đem cái ví dụ cho các con thấy, để cho con thấy một người mình chưa hút thuốc mà mình cứ hút thuốc hoài, cái bây giờ nó nhiễm bỏ thuốc không được, không phải đó là thành thói quen sao? Đó. Thì do đó con người mình dễ nhiễm, mà nó nhiễm cái xấu, cái ác pháp á, thì nó làm cho mình đau khổ. Mà nó nhiễm cái thiện pháp á, nó làm cho mình hạnh phúc mấy con, làm cho mình dễ thôi. Thì đạo Phật vốn mình tập tu để cho mình nhiễm cái tốt chứ có gì. Có con hiểu không? Cho nên vì vậy mình dễ nhiễm mà. Nhiễm xấu thì nó hại tai hại, mà nhiễm tốt nó tốt cái gì. Đó. Cho nên bây giờ về đây thì các con nên tập để nhiễm cái tốt, chứ không có cái gì khác nữa. Mà hàng ngày mình tập nhiễm tốt thì nó sẽ vun được cái tốt chứ có gì.
Dạ, Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng cho con thưa hỏi một chút xíu nữa. Hồi nãy giờ thầy giảng cũng nhiều, mà nhiều vị cũng hỏi về cái chỗ tưởng, về cái chỗ tưởng uẩn đó. Con cũng xin thưa hỏi Hòa Thượng, sẵn con hỏi để quý huynh đệ cư sĩ rồi nghe cho rõ để hiểu thêm chút xíu nữa. Như đối với các vị mà tu sĩ thì chắc quý vị chắc rành, con không dám nói tu sĩ mà con hỏi đây để cho chúng con cư sĩ nghe luôn. Tại vì có một lần con coi ở trong cái cuốn cái khóa hư lục đó, Bạch Hòa Thượng, có một câu chuyện như vậy nè. Có cái một người sa di đó đem lòng yêu một cô nữ Phật tử, mà chú đó, chú Sa Di đó, chú yêu lắm, nhưng mà chú yêu mừng mà cái cô Phật tử đó thì không có yêu lại đâu. Thành ra chú yêu đơn phương á, thành ra chú đau khổ lắm, chú đau khổ kinh khủng lắm. Mà chú không biết làm sao mà chú dứt ra khỏi cái tâm ái dục này. Tại vì cái thứ này là nó nặng lề lắm, thành ra chú dứt không được. Cái ngày đêm chú quán, tại vì chú yêu mà đơn phương, chú cô kia không có đáp lại, thành ra chú làm sao chú dứt cho được. Thì chú cứ ngày đêm chú quán, chú quán thế nào cho cái cô này mà quán cái cổ đẹp như vậy đó, mà cổ chú thì cứ quán xấu không à. Chú quán cái cô kia mũi dọc dừa, mà cái chú Sa Di thì quán thành mũi tẹt, rồi cái miệng người ta tới tim mà chú quán thành cái mạng rộng. Rồi chú quán cho thiệt xấu như vậy để cho chú hết yêu mà. Thì cái hôm đó chú quán làm sao mà đến nỗi mà chú thấy cái cô đó thành cái mặt rỗ tổ ong luôn. Chú quán đến cái khi mà chú thấy cái cô đó là mặt rỗ tổ ong luôn, thì cái tình yêu ái dục trong lòng mà chú là tiêu hết. Thì cách đó là 5 năm sau, sau có gia đình rồi, cái cô đó có dắt đứa con lên thăm thầy cũ. Thăm thầy cũ thì tức là bị trụ trì ở cái chùa đó đó. Thì cổ lên cổ thăm á, thì chú thì mất hồn ra tới. Cái cô này từ hồi xưa cô gái đẹp, bây giờ mặt rỗ thiệt, rỗ chẳng kịp. Rồi bây giờ cái chú Sa Di hỏi sao vậy, thì cái cô này nói tôi mới vừa bị trái trời mới hết mấy tháng nay à, mà buồn quá bây giờ lên thăm thầy. Nhưng bây giờ xin thầy giải thích cho chúng con biết làm sao cái tưởng tri như vậy mà lại cái thế giới của tưởng tri mà nó lại có cái sự tương ưng với cái tưởng tri của cái chú Sa Di này à. Thì tại vì cái bên ngoài con không dám nói là thiệt hay là nó ảo sai, con không dám nói chỗ này, nhưng mà con thấy là có cái sự tương ưng giữa cái quán mấy năm về trước mà mấy năm về sau cái cô Phật tử này mặc rỗ thiệt. Bạch Hòa Thượng ạ.
Trong cái phương pháp của Phật giáo thường dạy chúng ta đối trị với tâm ái dục, tâm sắc dục của mình mà, thì thường thường là quán thân bất tịnh. Cho nên có những cái hầu hết là tuổi trẻ mà thanh niên mà còn tuổi trẻ, dù nam dù nữ, thì đến đây đều là thầy có dạy về cái phương pháp ở trên tứ niệm xứ. Thì Đức Phật có dạy cái phương pháp quán thân bất tịnh, bắt đầu quán ở trong thân của mình những đồn nhớt, những cái thứ bất tịnh như mồ hôi, nước mắt hoặc rèn cháo hoặc là tất cả mọi cái thứ bất tịnh ở trong thân của mình. Đây là sự thật, là cái thân bất tịnh nó là cái. Rồi bây giờ quán cái thân nó sình lên, nó thành cái thi ma, nó sình, nó nứt nẻ, nó chảy nước vàng, nó làm cái thân để chứng tỏ nó bất tịnh. Rồi quán về cái xương trắng nữa. Cho nên khi mà như vậy là mình nghe nói thì mình chưa biết, con để đi con. Khi mà cái sự tu tập về cái phương pháp quán này đó, thì cái người mới vào tu á, thì người ta quán tưởng, người ta dùng biết dùng tưởng đó mấy con. Trước mặt người ta không có thấy cái thân mà nó chết, nó nám đen, nám đỏ, mà người ta sẽ tưởng ra cái thân, rồi tưởng ra cái thân nó nứt nẻ. Cho nên trước khi mà người ta tu về cái quán cái thân bất tịnh này á, thì người ta phải nhìn, người ta đến, người ta nhìn cái thây ma. Người ta nhìn cái thây ma rồi về, rồi người ta mới ngồi, người ta tưởng ra. Cho đến khi mà cái người phụ nữ mà đi ngang qua về, người ta không có tưởng, thì cái người phụ nữ đi ngang qua người ta thấy bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cái người đó tưởng ra một cái, thì ngay đó là người ta thấy cái thây ma nó đang đi, mà nước vàng nó chảy nó cả thấm. Cả khi mà đó cái người mà tưởng, cái hương tưởng, nó sẽ người ta nghe cái mùi thúi mấy con. Cái người đó người ta dùng, người ta nghe mùi thúi. Cho nên nó gọi là quán tưởng. Thì cái chú Sa Di này, chú không biết là chú được ông thầy chú có dạy không, nhưng mà chú đã đúng là cái chỗ mà chú quán tưởng. Bây giờ đã chú đã dùng tưởng là thay vì cô này rất đẹp, chú mới có cái tình cảm, nó mới có đeo đẳng trong cái tình ái, nó mới đeo đẳng trong lòng của chú. Cho nên từ đó chú không biết làm sao mà khắc phục được cái tâm này, cho nên chú mới quán cái cô này ra mũi tẹt, cái miệng mà hô ha, hoặc là này kia, để làm cho cô này xấu đi, cho cái tình cảm của cô của chú nó sẽ bị dứt đi. Nhưng mà chú quán tưởng đến thâm sâu đó, cái tưởng nó hiện ra, nó thấy cô này thật sự nó bị mặt rỗ hoặc là mũi tẹt này kia, nó không có còn như ngày xưa đẹp nữa. Chừng đó chú thấy cái cô này, chú thấy cái tình cảm nó chấm dứt, nó không còn nữa. Đó là tức là cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy trong tứ niệm xứ, phương pháp quán thân bất tịnh đó. Con hiểu do đó chưa? Do đó thì bây giờ con muốn hỏi thầy về vấn đề này, tại sao mà cái cô này về trong chùa lại là cô lại mặc rỗ, lại nó tương ưng như vậy? Nó thật sự ra thì cái chú này chỉ đối trị tâm mình qua cái tưởng thôi, chứ không phải là chú ước ao cho cái cô kia rỗ mặt để cho cô ta xấu thật. Nếu mà vậy thì chú này quá ác. Người ta ở ngoài đời mà mình quán tưởng để cho người ta xấu thật thì thiệt là mình giết người ta chết. Nhất là mấy cô gái mà người ta xấu như vậy là quá người ta khổ. Chẳng hạn bây giờ mình được đẹp như thế này mà người ta lấy dao người ta rạch mặt mình để thành cái thẹo thì mình thấy khổ. Hoặc người ta đem axit người ta tạt cái mặt của mình nó trở thành sần sùi hết thì sẽ quá khổ. Cái người đó cái tâm họ thà là chết hơn là cái mặt mình như vậy. Các con hiểu. Cho nên cái tâm trạng đó là cái tâm trạng rất là đau khổ. Mà cái chú này mà chú quán cái người mà chú yêu mà cho nó xấu như vậy đó, là chú quán tưởng như vậy để đối trị cái tâm chú thôi. Chứ sự thật ra mà cái người mà chú yêu mà quán tưởng như vậy, mà cái người yêu mà chú mà đau khổ mà cái mặt xấu thật như vậy đó, thiệt là chú ác quá ác, không có tốt được lành. Cho nên ở đây thật sự ra đây là cái trường hợp cái nhân quả thôi. Nhân quả của cô này thôi. Nghĩa là cô này cũng không phải là tạo cái nhân quả cho chú này, mà chú này cũng không phải là quán để cho cô kia xấu như vậy đâu. Nhưng mà nó tương ưng là tại vì cái nhân quả của cô này là sau khi cũng có chồng có con rồi, cái nghiệp quả cổ đến lúc mà cổ phải cao bình trái mùa, cái mặt cổ phải rỗ chằn rỗ chịch đó.